Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Dạ, thưa Thầy, bạch Thầy, con có một cái câu hỏi mà con băn khoăn rất là nhiều. Con đi nhiều chùa mà con hỏi mà chưa có nơi nào cho con sự hiểu biết, cho nên con cứ là băn khoăn cho đến hôm nay gặp Thầy thì con rất là mừng. Thưa Thầy giải đáp cho con. Cách đây đã lâu thì có sư cô mà đã quy y cho con là một tiến sĩ Phật học tốt nghiệp ở trường Nalanda, Ấn Độ, nói rằng sư cô có nói rằng là Phật A-di-đà chỉ là theo truyền thống của người Trung Quốc mà Việt Nam ảnh hưởng hàng ngàn năm nay. Thế nhưng con đi chùa nào cũng có phần đọc kinh A-di-đà, chào nhau cũng là A-di-đà Phật, vân vân. Ngày nay, ngay trong sách mà kinh Phật dành cho Phật tử tu tại gia của thầy cũng có phần kinh A-di-đà. Vậy thì sự thật cái Phật A-di-đà này là gì, là như thế nào, và điều gì là đúng, hiểu như thế nào là đúng, thì con rất là mong Thầy chỉ dạy điều này cho con. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Đây là câu hỏi chuyên sâu về nguồn gốc kinh điển của Phật giáo Đại Thừa. Kinh A Di Đà đó là bản kinh quan trọng nhất của đạo Phật Tịnh Độ Tông. Bản Sanskrit của kinh này đó vẫn còn tồn tại tại Ấn Độ và nhiều nơi trên thế giới. Nguồn gốc của kinh A Di Đà do đó là phát xuất từ Ấn Độ, chứ không phải là phát xuất ở tại Trung Quốc. Kinh này đó là một cái bản kinh nó phát triển trong cái giai đoạn mà tại Ấn Độ đó, khi hai trường phái triết học Phật giáo đã lên đến đỉnh cao, đó là trường phái Yoga Chaya, thường dịch nôm na là Du Già Tông, qua Trung Quốc là dịch lại là Duy Thức Tông hay là Pháp Tướng Tông. Trường phái triết học Phật giáo Ấn Độ còn lại đó là Sunyatavada, tức là trường phái triết học tánh không. Và đây là hai trường phái triết học rất quan trọng của đạo Phật Ấn Độ. Thế kỷ thứ nhất trước Tây lịch cho đến thế kỷ thứ nhất sau Tây lịch đó, thì Tịnh Độ Tông và Mật Tông đó, bắt đầu được hình thành ở tại Ấn Độ. Sau này thì Mật Tông đó, được tiếp thu phát triển mạnh ở tại Tây Tạng. Và ở tại Trung Quốc đó, phong trào Mật Tông cũng phát triển mạnh. Còn Tịnh Độ Tông đó, phát triển mạnh nhất là tại Trung Quốc. Dĩ nhiên là thế kỷ thứ nhất Tịnh Độ Tông đã có mặt rồi. Nhưng mà đến thế kỷ thứ 5 sau Tây lịch, tức là hơn 10 thế kỷ sau khi Đức Phật qua đời đó, thì cái truyền thống mà niệm Phật thường xuyên đối với các Phật tử từ Tịnh Độ Tông đó mới được diễn ra cho đến bây giờ. Phật A Di Đà thì có hai nội dung: vô lượng quang và vô lượng nọ. Về sau này ta nói thêm đó là vô lượng công đức. Đó là cái ý nghĩa bổ sung về sau thôi. Nghiên cứu về nguồn gốc của đạo Ba Tư nói chung và đạo thờ thần lửa của nước Ba Tư nói riêng đó, thì chúng ta thấy là các vị thần trong tôn giáo này đó cũng có hai đức tích là vô lượng quang và vô lượng thọ. Ba Tư là tên gọi ngày xưa, mà hiện nay đó là nước Iran và Iraq. Khoảng 3.000 năm trước Tây lịch đó, thì Ba Tư đã xâm lăng Ấn Độ và trở thành chủ nhân mới của đất nước này. Là khi mà họ đến xâm lăng á, Ấn Độ đó, họ đã mang cái tôn giáo gốc của mình theo. Tôn giáo gốc này đã tác động với cái tập tục tín ngưỡng ở tại Ấn Độ làm phát sinh ra một tôn giáo mới mà trong kinh Phật gọi là đạo Bà La Môn, Brahmanism. Và trong khoảng mấy thập niên trở lại đây đó, người ta gọi đó là Ấn Độ giáo Hinduism. Khi Đạo Bà Tư đã hòa nhập với Đạo Bà La Môn tại Ấn Độ đó, thì nhất thể tâm thần của Ấn Độ giáo gồm có thần Brahma đấng sáng thế, thần Vishnu đấng duy trì bảo vệ sự sống, thần Shiva đấng hủy diệt cuộc sống, cũng bắt đầu có hai cái đặc tính và vô lượng quang và vô lượng thọ đó. Cho nên á, khi Đạo Phật Tịnh Độ Tông phát triển ở tại Ấn Độ nhằm đáp ứng cho giới bình dân, mà phần lớn đó là họ là người ít học, thì lúc đó đó những gì mà Thượng Đế của Bà La Môn không có, Bà La Môn có, thì trong Đạo Phật đó, Phật A Di Đà cũng có. Như vậy, thay vì để cho giới tín ngưỡng bình dân này đó đi theo đạo Bà La Môn thì đời đời kiếp kiếp là mắc hốc à, cho nên mở một cái phương tiện bằng con đường tín ngưỡng này để thu hút giới bình dân đi vào trong đạo Phật. Cái đó là làm đạo bằng phương tiện. Để đào sâu vào vấn đề này đó, thì các quý Phật tử có thể đọc khảo luận về Kinh A Di Đà của Đại Đức Phước Nguyên đăng ở trên Đạo Phật Ngày Nay.com và Thư Viện Hoa Sen.org. Chúng ta sẽ thấy được cái lịch sử là phát triển đó, cái vay mượn đó một cách rất là rõ, nghiên cứu rất là bài bản và chuyên sâu. Dầu nguồn gốc của Kinh A Di Đà là xuất phát tại Ấn Độ, phát triển mạnh ở tại Trung Quốc, thì Tịnh Độ Tông đã trở thành một tông phái mạnh nhất trong 10 tông phái Phật giáo đại thừa của Trung Quốc. Chính là tông phái còn lại đã bao gồm Thiền Tông, Mật Tông, Hoa Nghiêm Tông, Pháp Hoa Tông, Niết Bàn Tông, Câu Xá Tông, Tam Luận Tông, Luật Tông, vân vân. Việt Nam mình 1000 năm bị Trung Quốc đô hộ, từ thế kỷ thứ nhất cho đến thế kỷ thứ 10. Do đó đó, trong quá trình xâm thực văn hóa từ chủ trương tam giáo đồng quy của Trung Quốc tại Việt Nam, thì Phật giáo Việt Nam mình đã tiếp thu ba tông phái phổ thông của Phật giáo Trung Quốc, đó là Tịnh Độ Tông, Mật Tông và Thiền Tông. Thiền Tông dành cho người trí thức, Tịnh Độ Tông và Mật Tông là dành cho giới bình dân và giới kinh doanh, giới trẻ, giới trí thức, giới chính trị. Thì hầu như là ba tông phái này rất khó có thể đáp ứng được. Hiện nay thì Tịnh Độ Tông phổ biến rất là mạnh mẽ trên toàn cầu, với chủ trương đề cao 48 lời nguyện của Phật A Di Đà. Và thực ra đó, đó là 48 lời phát nguyện của Tỳ Kheo Pháp Tạng, tiền thân của Phật A Di Đà nhiều kiếp lâu xa về trước. Tỳ Kheo Pháp Tạng đã dựa vào quán vô lượng thọ, và vô lượng thọ là một vị vua bỏ ngôi đi tu và cũng là huynh đệ đồng sư với Phật Thích Ca. Sau này đó, một vị đó làm giáo chủ của cõi Ta Bà, tức là địa cầu mà chúng ta đang sống, tức là Phật Thích Ca lịch sử. Rồi một vị đó làm giáo chủ của thế giới Cực Lạc ở Tây Phương, nơi cách chúng ta đó 10 muôn ước cõi nước, nói theo vật lý học hiện đại đó hàng nghìn năm ánh sáng, một khoảng cách rất là xa lâu. Chúng ta đó chưa có thể dùng các phi thuyền ở trên địa cầu này để đi đến được. Về mô típ á, thì Phật A Di Đà không phải là nhân vật lịch sử trên địa cầu này, được mô phỏng từ mô típ cuộc đời của Phật Thích Ca. tức là bỏ ngôi đi tu. Bốn mươi tám lời nguyện của Phật A Di Đà, 12 lời nguyện của Phật Dược Sư, 12 lời nguyện của Bồ Tát Quan Thế Âm, 10 lời nguyện của Bồ Tát Phổ Hiền, cũng giống như là nhiều lời nguyện khác của Phật và Bồ Tát trong kinh điển Đại Thừa, chủ yếu là dựa trên lòng từ bi, là mở tâm mình ra đối với chúng sinh, xóa đi cái vô cảm trước nỗi khổ niềm đau của tha nhân. Nhưng mà khi làm đạo đó thì các đức Phật không chỉ dựa vào lòng từ bi và sự phát nguyện, các đức Phật phải dựa vào tứ thánh đế và bát chánh đạo thôi. Chúng ta phải nhớ điều đó. Khi còn tu nhân vị thì nhiều vị đó phát nguyện lớn và có nhiều nguyện là vĩnh viễn không bao giờ làm được, nhưng mà lời nguyện chẳng có kém đồng xu nào. Ở Mỹ thì có là giấc mơ Mỹ, The Dream of America, nó phát xuất từ cái bài nói chuyện nổi tiếng của Martin Luther King, I have a dream, tôi có một giấc mơ. Và giấc mơ đó định nghĩa là giấc mơ Mỹ. Những quốc gia châu Á nghèo khó, trong đó có Việt Nam đó, tức là hình dung trong đầu mình là giấc mơ Hoa Kỳ, giấc mơ Canada, giấc mơ Úc, giấc mơ châu Âu, để xóa cái nghèo và đạt được cái tự do dân chủ theo ý mà những người này đã nỗ lực hướng đến có thể đạt được. Thì chúng ta cũng có thể nói là giấc mơ cực lạc. The Dream of Supreme Bliss, The Dream of Violent. Không ai cấm chúng ta được quyền có những giấc mơ cực lạc. Cho nên á, thành giả Tịnh Độ Tông á, khi tu theo Tịnh Độ, đừng nên quá lệ thuộc vào 48 lời nguyện của Tỳ Kheo Pháp Tạng. Lúc đó còn là một phàm tăng. Còn khi thành Phật A Di Đà đó, thì Đức Phật phải độ sinh bằng tứ thánh đế, tức là phân tích nỗi khổ niềm đau của phàm nhân, của thế giới phàm, của lối sống phàm, của nghiệp phàm, rồi phân tích đó, và ứng dụng nhân quả an lạc của Niết Bàn và con đường bát chánh đạo để khích lệ mọi người cùng đi trên nó và đạt được nó. Cho nên á, có một cái khoảng cách rất lớn giữa cái nhân vị tu tập và quả vị chứng đắc. Chúng ta nương vào Đức Phật đó là dựa vào cái quả vị chứng đắc của Ngài, chứ đừng dựa vào cái nhân vị tu tập của các vị sơ phát tâm Bồ Tát hoặc là đã phát tâm Bồ Tát lâu dài. Vì không phải lời phát nguyện nào cũng chuẩn mực về nhân quả và đạo đức, cho nên dựa vào lòng từ bi thôi. Ví dụ như trong 48 lời nguyện này, thì cái Pháp Tạng có nguyện rằng về sau này đó, nếu có một chúng sinh nào niệm danh hiệu của tôi chí thành tha thiết nhất tâm bất loạn cho đến 10 niệm mà người đó không được sanh về cội đức của tôi, thì tôi nguyện sẽ không thành Phật. Lời nguyện này không có chân lý, chỉ có lòng từ bi thôi. Vì nếu nó có chân lý đó thì Phật A Di Đà sẽ chưa thành Phật được, vì còn vô số người đang niệm về Ngài mà, để được giảng sanh về Tây Phương Cực Lạc mà, thì Ngài đâu thể thành Phật được. Và đăng ký đó, Ngài đã thành Phật là nhiều cõi nước rồi, nhiều thời gian lâu xa rồi. Cho nên nó là lòng từ bi của thầy Pháp Tạng, chứ không phải là chân lý của Phật A Di Đà. Mặc dù hai vị này đó có mối quan hệ nhân quả là nhau của những kiếp trước. Kinh A Di Đà thì có nhiều bản dịch trong chữ Hán. Kinh Vô Lượng Thọ và Quán Vô Lượng Thọ cũng có nhiều bản dịch. Về 48 lời nguyện này đó thì có bản dịch đó, chỉ có 24 lời nguyện, có bản dịch là 26 lời nguyện, có bản dịch là 48 lời nguyện, nhưng mà bản gốc tiếng Sanskrit là mất rồi. Và các nhà Phật học đó đặt ra giả thuyết rằng là cũng chưa từng có cái bản Sanskrit. Như vậy đó, đâu là bản đúng, đâu là bản được thêm, đâu là bản được tỉnh lược. Cho nên hành giả tu tịnh độ tông á đang dựa vào kinh A Di Đà. Thì trong kinh này đó nó có hai lớp ý nghĩa, lớp nghĩa đen chữ trắng, lớp ý nghĩa triết lý và biểu tượng. Và muốn tu học nâng cao đó thì các Phật tử phải dựa vào tính biểu tượng và triết lý để nâng trình độ của mình lên về học và tu. Ví dụ như kinh A Di Đà mô tả thế giới Tây Phương á, của Phật A Di Đà được hình thành bằng 7 loại báo: ngọc ngà, vàng bạc, lưu ly, san hô, hộ phách, trân châu, mã não, xà cừ. Nếu mô tả đó mà là nghĩa đen có thật đó, thì không có cư dân tịnh độ nào có thể sống nổi. Vì các cái vận vàng, mỏ vàng đó là nó vừa thán khí và độc tố đó. Công dân đó sống bằng những cái nghề này là khó có thể sống tuổi thọ được lắm. Và khi mà thán khí nhiều thì oxy ít, đó là quy luật thôi. Chỉ có đất á mà có nhiều oxy. Chỗ nào mà không còn oxy đó, chỗ đó không còn sự sống của con người, vạn vật và thảo mộc. Như mặt trăng á là đang rơi vào cái giai đoạn thứ ba, thành, trụ và quải. Quải là giai đoạn thứ ba, không còn sự sống do không còn oxy. Đến giai đoạn thứ tư á là không, tức là nó nổ tung ra, cho nên là các cái mẫu thiên thạch rơi tự do trong vũ trụ bao la này. Do đó chúng ta phải hiểu theo nghĩa bóng, bảy báo đó là thất thánh tài, bảy tài sản, bảy đức tính mà người tu nào đạt được thì trở thành là thánh nhân. Nếu không ở hiện tại thì còn ở trong tương lai thôi. Và cái chiều sâu của kinh A Di Đà đó là gì? Để được điều kiện giảng sanh về Tây Phương đó thì hành giả phải đủ 5 điều kiện: công đức lớn, tức là làm các thiện sự và Phật sự, làm ở dạng quy mô và quỷ mô, làm hoài làm mãi, chứ không phải chỉ có niệm Phật không lại Phật không mà đủ đâu. Phải đủ căn lành lớn, tức là chuyển hóa được tham ái, sân hận, si mê, chấp thủ. Phải có nhân duyên tốt lớn, tức là đạo điều kiện khích lệ mọi người đến đạo tràng tu học, dẫn dắt và trở thành những con chim đầu đàn trong tu và học. Quán pháp lớn, tức là lấy dữ liệu ta bà xây chánh nhân tịnh độ hiện tiền. Và thứ năm là nhất tâm bất loạn. Mà rất tiếc là các hành giả tịnh độ tông đó quên 4 điều kiện đầu, chỉ nhớ điều kiện cuối cùng đó là nhất tâm bất loạn thôi. Cộng với 148 lời nguyện, niệm 10 niệm một cách chân thành để được giảng sanh Tây Phương. Rồi cuối cùng á chỉ có lại Phật, niệm Phật để cầu giảng sanh thôi. Nó tạo ra một tịnh độ tông rất cực đoan, rất thiển cận, rất là phở lòng, chứ không có đào sâu vào các cái phương diện là tuệ giác, thiền định, trí tuệ hay đạo đức của đạo Phật. Vậy tôi nói sơ như thế để cho thấy đó là những cái phong trào Phật giáo bình dân mà tịnh độ tông và mật tông á là một ví dụ điển hình, chỉ đáp ứng cho giới bình dân thôi, như là cái cửa ngõ, một phương tiện giao thông tâm linh để dẫn dắt người vào Phật pháp. Còn người tu học Phật mà muốn mình nâng cao việc học, việc tu á thì phải tiếp cận một đạo Phật tứ thánh đế, thực tập bát chánh đạo, đầy đủ được đạo đức, thiền định và trí tuệ, thì cái con đường tu của mình mới nhanh chóng được, mới toàn diện được, mới phổ quát được. Niệm Phật chỉ là một phương diện nhỏ của chánh niệm thôi. Chánh niệm là 1/8 của bát chánh đạo, bát chánh đạo là 1/4 của tứ thánh đế. Không thể là tất cả chân lý Phật dạy được, chúng ta phải nhớ điều đó. Trình độ dân trí bây giờ cao hơn các thế hệ trước do cái cuộc cách mạng kỹ thuật số, do Internet. Do đó những người không biết đọc chữ cái vẫn có thể có kiến thức chuẩn mực mà trước đây đó ông bà chúng ta có muốn như thế cũng không thể nào được. đó là cái giá trị của cuộc cách mạng kỹ thuật số. Và cuộc cách mạng này đó, nó làm cho quần chúng gần với đạo Phật hơn, và chân lý của Phật giáo đó dễ được chấp nhận hơn từ góc độ khoa học và thực tại luận. Cho nên trong quyển Kinh Phật cho người tại gia đó, tuyển tập 63 bài kinh, thì chúng tôi vẫn để lại những bản kinh tín ngưỡng của Phật giáo Tịnh Độ Tông vốn quá quen thuộc tại Việt Nam rồi, bao gồm Kinh A Di Đà, Kinh Phổ Môn, Kinh Dược Sư, Kinh Du Lan, Kinh Báo Trọng Ơn của Cha Mẹ. Thì những bài kinh này đó thiên nặng về tín ngưỡng, và bốn mảng đầu là các kinh dạy về đạo đức, các kinh dạy về gia đình, xã hội, chính trị, các kinh dạy về triết lý, các kinh dạy về thiền để vượt qua nỗi khổ niềm đau, là nhóm kinh mà chúng tôi muốn các Phật tử, bao gồm Phật tử Tịnh Độ Tông, nên đọc để điều chỉnh nhận thức của mình về Đức Phật và Đạo Phật. Và những bản kinh Tịnh Độ Tông á, nó quen quá rồi, muốn bỏ cũng không phải là dễ đâu. Cho nên là khi mà mình đọc á, những bản kinh nguyên gốc của Đức Phật ở trong Kinh Tạng Pali và A Hàm Tương Đương đó, thì chúng ta sẽ hiểu kinh này từ dưới góc độ triết lý và biểu tượng, chứ không hiểu theo nghĩa đen và chữ trắng nữa. Thì chúng ta đó vẫn có thể khắc phục được và đào sâu được phương diện trí tuệ của Đạo Phật, và vốn là đỉnh cao của Phật giáo. Đó là dụng ý đưa những bản kinh Tịnh Độ này vào trong cái quyển Kinh Phật cho người tại gia. Nếu Phật tử nào có theo dõi quá trình biên soạn nghi thức của tôi đó, thì thấy rất rõ vào năm 94, tức là cách đây 22 năm, tôi có xuất bản cái quyển Kinh Tụng Hàng Ngày, tuyển tập 49 bài kinh. Trong đó đó 35 bài kinh đầu đó là kinh Pali và A Hàm Tương Đương, được dịch ra tiếng Việt của nhiều dịch giả khác nhau. Và 14 bài kinh sau đó, đó là những phẩm kinh Đại Thừa, hoàn toàn không có yếu tố tín ngưỡng ở trong quyển Kinh Tụng Hàng Ngày này. Đó là giới thiệu một đạo Phật đi từ thấp đến cao, từ góc độ triết lý chiều sâu ra. Thì năm 2011 đó, khi làm cái quyển Kinh Phật cho người tại gia đó, thì chúng tôi đã hạ thấp nó xuống một chút so với 20 mấy năm trước. Bởi vì thực phẩm kinh điển Tịnh Độ Tông đó đã trở nên quá quen thuộc với Việt Nam, Trung Quốc, Nhật Bản, Nam Bắc Triều Tiên nè. Không có cái này thì người ta không đọc. Cho nên á, để cho người ta đọc á, bốn cái bản kinh quan trọng mà tôi vừa nêu đó, thì ở trong cái quyển Kinh Phật tại gia này phải có những bản kinh Tịnh Độ. Ông cũng là một phương tiện nè. Và trước khi qua cái câu hỏi khác đó, thì tôi xin nhắc đó, là các Phật tử đó, mỗi ngày cuối thời kinh đều phát nguyện nương tựa Phật Pháp Tăng. Trong phần nương tựa chánh pháp đó, chúng ta phát nguyện tự quy pháp, đơn vị chúng sinh, thâm nhập kinh tạng, trí tuệ như hải. Hai câu sau này rất quan trọng. Thâm nhập là hiểu thấu đáo, hiểu có hệ thống, hiểu từ thấp đến cao. Kinh tạng là kho tàng chân lý Phật dạy trong suốt 45 năm theo Nam truyền, 49 năm theo Bắc truyền, để có được trí tuệ như biển lớn. Một cái so sánh trí tuệ như là cái độ sâu của biển, độ mênh mông bao la của biển, rất là chuẩn xác. Nhưng mà rất tiếc đó, nhiều hành giả Tịnh Độ Tông suốt một kiếp người chỉ đọc có 3 bài kinh thôi: Kinh A Di Đà, Kinh Vô Lượng Thọ, Kinh Quán Vô Lượng Thọ, thì làm sao mà thâm nhập kinh tạng được. Nhiều nhất là chúng ta thâm nhập 3 kinh thôi, chứ làm sao mà kinh tạng. Nghĩa là giữa lời phát nguyện và đời sống tu thực tế chúng ta là có cái mâu thuẫn lớn, do vì mình không có hiểu và được dẫn dắt bởi các tăng ni cực đoan chỉ biết có đọc có 1 đến 3 kinh thôi. Cho nên các quý Phật tử tại gia đó, dù là tu theo pháp môn nào, phải mở rộng tầm nhìn của mình ra để nghe nhiều bài kinh còn lại của Đức Phật. Vì mỗi một kinh là một to thuốc, có nhiều bài kinh là chứa đựng lên là hàng trăm to thuốc trị các cái chứng bệnh, nỗi khổ và niềm đau. Không có kinh nào trị bá bệnh cả. Có giống như trong y khoa, dù là đông y tây y không có bài kinh, không có phương pháp nào là trị bá bệnh được. Ai nói như thế là nói cường điệu hoặc là nói sai sự thật đó. Thì chân lý Phật dạy cũng vậy, không thể trị bách bệnh cho chúng sinh được. Cho nên chúng ta phải có nhu cầu đọc nhiều kinh. Ai không đọc được, không có thời gian để đọc được thì phải nghe nhiều kinh. Như Ấn Bản Đại Tạng Kinh Chùa Giác Ngộ đã thực hiện từ năm 2006. Xin yêu câu hỏi cuối cùng.